sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2014. Và cũng là chương trình lần thứ 641 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: chứng từ của một thiếu nữ về ơn lành Chúa ban, Đức Mẹ chữa lành một người tàn tật tại Việt Nam, suy niệm hành trình sống đức tin, thông báo những lời cầu nguyện và kết thúc phát thanh. Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2014 và cũng là chương trình phát thanh 641 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay: lời nguyện dâng Đức Mẹ Maria, chứng từ của một thiếu nữ tạ ơn Chúa và mẹ, cảm nghiệm mẹ chữa lành người tàn tật tại Việt Nam, suy niệm hành trình sống đức tin, thông báo lời nguyện và kết thúc phát thanh.
Kinh cầu cùng Đức Mẹ Maria. Lạy mẹ Maria, nữ trinh vô nhiễm, Thiên Chúa đã nhìn mẹ, ngài cúi xuống trên nữ tỳ khiêm hạ của ngài, và chúng con chúc tụng mẹ thật diễm phúc. Mẹ nhìn Đức Chúa Giêsu với niềm âu yếm, vì mẹ là mẹ ngài. Dưới chân thánh giá, Chúa nhìn mẹ để trối giao toàn thể nhân loại. Tại Lộ Đức, mẹ đã nhìn chị Bernadette với tư cách là một con người. Xin mẹ nhìn chúng con đây với bao nỗi khốn cùng, những tiếng kêu than cùng bao niềm hy vọng. Xin mẹ nhìn thế giới đang bị xâu xé và tìm kiếm tương lai. Xin mẹ nhìn hội thánh mà mẹ chứng kiến ngày sinh ra vào lễ hiện xuống và đang cần linh mục để chu toàn sứ mệnh. Xin mẹ ban cho chúng con cái nhìn trẻ thơ, một ánh nhìn trong sáng, minh bạch như nước nguồn để chiêm ngắm con mẹ. Xin mẹ ban cho chúng con chính ánh nhìn của mẹ, hầu cho đôi mắt chúng con không bao giờ nhắm lại, không nhìn tha nhân. Xin mẹ ban cho chúng con biết tự nhìn chúng con và giúp chúng con luôn luôn sống đúng tư cách Kitô hữu và sống trung thành với phúc âm. Lạy mẹ Maria, không hề vướng mắc tội lỗi, xin cầu cho chúng con đang chạy đến cùng mẹ. Amen.
Kim Anh xin gửi tới quý vị chứng từ của cô Elvira, 25 tuổi, tín hữu Tân Tòng, sống tại thủ đô Paris của nước Pháp. Ngay từ rạng đông, hồn con đã khao khát Chúa. Câu chuyện Thiên Chúa đi vào cuộc đời tôi bắt đầu vào một buổi sáng, một thời gian ngắn trước khi tôi mừng sinh nhật thứ 20. Hôm ấy, khi thức giấc, nơi căn phòng sinh viên tôi bỗng cảm nhận bên mình như có một sự hiện diện thiên khải. Sau một đêm trằn trọc khó ngủ, tất cả bỗng trở nên trầm lắng và an bình. Thế là tôi quyết định thưa chuyện với cha sở giáo xứ gần đó và xin lãnh bí tích rửa tội gia nhập Giáo hội Công giáo Thánh thiện Duy nhất và Tông truyền. Thế nhưng, Rất nhanh sau đó, tôi bỏ rơi tất cả. Các từ ngữ, các kinh nguyện như không nói gì với tôi cả. Hay đúng hơn, tôi chẳng hiểu gì ráo trọi. Cần phải nhấn mạnh rằng, tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình đầy ắp yêu thương, nhưng hoàn toàn vô thần. Vô thần thứ thật. Vào tuổi dậy thì, tôi đã biết hô to thét lớn và khẳng định, Thiên Chúa chỉ là một trò chơi bịa đặt của con người. Thế rồi, một vài tháng sau, kinh nghiệm khám phá ra sự hiện diện của Thiên Chúa trên đây, thân mẫu tôi, là trung tâm vũ trụ cuộc đời tôi, lâm trọng bệnh lần thứ ba. Người bị ung thư lá lách. Trong vòng ròng rã 2 năm trời, người can đảm đương đầu chống chọi với căn bệnh. Nhưng rồi, mọi sự bỗng diễn tiến rất nhanh, và khởi đầu cơn hấp hối kéo dài thật lâu, một cách vô ý thức, tôi như sống, cái chết của mẹ. Giống mẹ, tôi cũng rơi vào bóng đêm đen của thần chết. Vào chính lúc này, mà chính Đức Chúa Giê-xu Ki-tô tái xuất hiện, Ngài trở lại cật vấn hỏi tôi. Ngài là ánh sáng soi chiếu, cho dẫu tôi rơi xuống tận cùng vực sâu thăm thẳm, Ngài vẫn nâng tôi trỗi dậy. Đúng thế, bởi vì mấy tháng sau, khi thân mẫu tôi qua đời, trái tim tôi bị xé rách tan tành, và tôi đã thất thần gục ngã bất tỉnh trên xe bus. Rồi câu chuyện xảy ra sau đó lại rất nhanh chóng, giống y như một cú điện giật. Tôi ghi danh vào Học viện Công giáo Paris. Sau vỏn vẹn vài tháng, tôi vượt qua hết mọi chặng đường. Trước tiên, tôi ghi tên theo khóa học giáo lý dành cho tân tòng. Mỗi Chủ nhật, tôi đều đặn tham dự thánh lễ mà tôi đặt trung tâm cuộc đời. Rồi tôi gặp gỡ và khám phá ra các tín hữu công giáo tuyệt vời, khác xa những biểu ngữ quảng bá. Một vài người trong họ trở thành gia đình thứ hai của tôi và giúp tôi tăng trưởng trong đức tin. Tôi lãnh bí tích rửa tội vào đêm vọng phục sinh, ngày 7 tháng 4 năm 2012, vào năm 24 tuổi. Bí tích thêm sức thì tôi lãnh 1 năm sau. Thế mà hôm nay, tôi đã nếm mùi vị của những ngày trải qua nơi sa mạc khô cằn, đêm tối đức tin. Đây là điều một tín hữu tân tòng chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng. Khi người ta chóa mắt bởi ân sủng đặc biệt của mặc khải, thì thật là khó biết bao khi không hiểu được rằng tại sao sự hiện diện rõ ràng của Chúa không được cảm nhận một lần cho mãi mãi. Trong lúc gian nan thử thách này, thật quan trọng biết bao khi người tín hữu tân tòng được vây bọc yêu thương bởi các tín hữu công giáo khác, và biết bám chặt vào hành trang tối cần thiết của người tín hữu, chẳng hạn như kinh lạy cha, bí tích thánh thể và kinh thánh. Đức tin mà tôi nhận được từ Thiên Chúa như một món quà, tôi muốn làm chứng bên cạnh các bạn bè của tôi, những người mà đối với họ Thiên Chúa là vô nghĩa và giáo hội công giáo là thoái hóa. Tôi ao ước làm rạng ngời niềm hy vọng trong cuộc sống của tôi và thực hiện sự đồng nhất giữa cuộc sống vô thần trước đây và cuộc sống hiện tại với tư cách người đã được rửa tội. Đây là một trong những khó khăn lớn nhất mà tôi gặp phải, bởi vì Đức Chúa Giê-xu Ki-tô, khi trở thành bạn của tôi, đã thay đổi tận gốc rễ cái nhìn của tôi về thế giới.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị cảm nghiệm được Đức Mẹ chữa lành của một người tại Việt Nam và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Cảm nghiệm què quặt 26 năm nhờ đọc Kinh Mân Côi mà được Đức Mẹ chữa khỏi. Ông Phêrô Sửu thuộc giáo xứ Thanh Hóa, Bảo Lộc, giáo phận Đà Lạt đã kể lại việc mình được ơn lạ đặc biệt của mẹ như sau. Năm tôi 14 tuổi, cha mẹ cho tôi đi học. Một hôm bỗng thấy hai đầu gối tê tê, có phần đau nhức, đang đi có lúc phải ngồi bệt xuống một lúc lâu mới đứng dậy được. Tôi về mách với mẹ, mẹ lại mắng, cứ vật nhau mãi với trẻ con, đau gì mà đau. Chừng 1 năm sau tôi không còn đi được nữa. Bấy giờ cha mẹ mới lo tìm thầy chạy thuốc, nhưng quá rồi vô ích tiền mất tật mang. Nhà nghèo hết tiền uống thuốc, cha tôi bảo, thôi nó chịu tật vì bệnh gia truyền rồi. Ông nội nó cũng vậy, chịu què đến chết, không tài nào chữa được. Tôi nay què thật, sau đó hết đau nhưng đã thành tật, chỉ ngồi, muốn xê dịch phải nhảy chồm như con cóc, hai bàn tay thành chín tạ, ai thấy cũng cười, trẻ con chế nhạo, nhưng Chúa thương cho tôi làm việc như người lành lặn.
Tôi chuyên môn làm nghề đâm tôm cá, người ta lội xuống nước đến đầu gối, tôi lội xuống thì nước đến cổ, đến cằm, thế mà tôi vẫn kiếm được nhiều cá, tôm hơn mọi người. Mẹ tôi đi bán cũng đắt hàng hơn người khác, khiến có người ghen, có tật, có tài. Phần tôi tin chắc Đức Mẹ thương vì gia đình tôi nghèo. Cha tôi yếu bệnh, đến khi tôi được 30 tuổi thì cha tôi không làm gì được nữa, chỉ còn mẹ, tôi và một em gái. Cha tôi bây giờ chỉ lo đi giúp đỡ kẻ liệt đọc sách, mời cha sức dầu hoặc đưa của ăn đàng. Một hôm cha tôi giúp một kẻ liệt nhà giàu, ông có nhiều ảnh thánh, hôm ấy ông mua được bức ảnh Đức Mẹ mới tinh về treo trên bàn thờ, còn bức ảnh cũ ông bảo treo nhà dưới, đó là ảnh Đức Mẹ hồn xác lên trời. Cha tôi xin, ông liền cho ngay, cha tôi mang về bảo tôi sửa bàn thờ và treo lên, rồi bắt tôi mỗi ngày, 3 buổi, sáng, trưa, tối, đến trước ảnh đó ngắm và đọc 50 kinh Mân Côi, cầu xin với Đức Mẹ cho đứng lên được mà đi nhà thờ, cho người ta khỏi chia trí. Tôi mừng lắm, theo lời cha dạy, mỗi lần đến trước ảnh Đức Mẹ, tôi lần chuỗi sốt sắng và tha thiết cầu xin với mẹ cho tôi đi đứng như thường, kẻo mỗi lần lên rước lễ mà nhảy như cóc thì cả nhà thờ chia trí lắm. Thi hành như lời cha dạy được 4 tháng, một hôm tự nhiên tôi muốn đi xưng tội mà nhà tôi ở xa nhà thờ độ 3 cây số, đường đất bị mưa lầy lội, nếu tôi cứ chồm nhảy sẽ lấm bẩn hết quần áo. Vì thế mẹ tôi phải cõng đi, nhưng vì già yếu, cõng được một quãng thì mệt, liền đặt tôi xuống. Tôi cởi áo quần dài, mặc quần cụt, nhảy mà đi lễ để mẹ khỏi phải cõng. Đến nhà thờ, vào nhà quen trọ, thôi thì người lớn trẻ con bu nhau lại xem tôi và cười nhạo. Tôi xấu hổ quá, nhưng cắn răng chịu đựng. Tối đến tôi nhảy đi xưng tội, sáng mai tôi nhảy đi lễ, ngồi tựa cột dưới cuối nhà thờ. Lúc lên rước lễ, tôi nhảy lên làm cho mọi người chia trí. Sáng ngày thứ hai, tôi nhảy ra nhà thờ thật sớm, lên ngồi với trẻ con cho gần cung thánh, để dễ nhảy lên rước lễ. Nhưng lúc đọc phúc âm, mọi người đứng lên cả, tôi cứ ngồi, liền bị ông quản vụt cho một roi và mắng.
Thằng lười, phúc âm mà không chịu đứng, đi lễ làm gì? Tôi đành nín thinh chịu trận. Sáng sau, tôi đi lễ không dám ngồi với trẻ con nữa, tìm cột cuối mà dựa. Lễ xong mọi người ra về cả, một mình tôi ở lại. Tôi nài xin với Đức Mẹ cho tôi được đứng lên dễ dàng để đi lễ mà rước Chúa. Tôi nài xin rất tha thiết, sốt sắng, thỉnh thoảng ngó xuống chân mà khóc, thầm thĩ giờ lâu. Bỗng có tiếng lương tâm xúi dục bám vào cột mà đứng, tôi liền bám hai tay vào cột, rướn mình lên, thấy nhẹ nhàng và đứng thẳng lên được. Tôi cứ đứng yên như người mê sảng, chẳng biết gì, một lúc định thần lại, tưởng mình mơ, mà quả thật mình đã đứng được. Tôi liền bỏ hai tay ra, cảm ơn Chúa và Đức Mẹ, ra cửa nhà thờ, nhưng sợ người ta thấy mà bỡ ngỡ, liền bỏ hai tay xuống mà nhảy như trước để về nhà trọ. Đến nhà, tôi đứng lên kêu người nhà ra xem, cả nhà bỡ ngỡ, vui mừng. Tôi từ giã nhà trọ trở về nhà mình, cả nhà vui mừng quá, quỳ xuống tạ ơn Chúa và Đức Mẹ. Tin này vang ra nhanh chóng, nên làng nước tuốn đến, hỏi thăm và xem sự lạ chật ních nhà. Bấy giờ tôi đã được 40 tuổi, bị què 26 năm. Từ lúc tôi đứng lên được, đi được thì chân tôi nở nang lớn dần đều đặn như chân người thường, chứ không còn gầy còm khô đét như lúc có tật.
Đức Mẹ đã thương cho tôi khỏi què, tôi định sẽ đi ở giúp việc cho các cha, đêm ngày làm tôi cho Chúa. Sau khi lo liệu gia đình cho em gái, nhưng thánh ý Chúa lại khác. Sau 1 năm lành bệnh, cha tôi tỏ cho tôi biết, năm trước đi giúp kẻ liệt, có một ông nhà giàu ốm nặng, chối lại hễ ông chết giao phó đứa con gái duy nhất của ông cho cha tôi, để cho con ông và con cha tôi thành gia thất, vì cô ta là con út mà mẹ đã mất. Cha tôi hỏi ý tôi xưng thú với cha, mình đã 42 tuổi, xấu xí, ai chịu ưng, nhưng việc phải đến, đã đến. Cha Giuse Maria Uy, chánh xứ Phúc Lang, Thanh Hóa, đã làm phép cưới cho chúng tôi. Chúa đã ban cho chúng tôi được 8 đứa con, 4 trai, 4 gái. Chúa cất về trời 2 trai, 2 gái lúc sơ sinh. Năm nay tôi đã 64 tuổi. Tôi và bạn tôi định đăng lên báo tri ân đặc biệt Đức Mẹ đã ban để cảm ơn và cao rao lòng nhân lành hay thương xót của Đức Mẹ, để tôi được thỏa mãn lòng đền ơn Đức Mẹ trước khi nhắm mắt Phêrô xử.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Truyền Giáo, một hành trình sống đức tin. Cách vài ngày, tôi đọc được một câu chuyện thương tâm về cái chết của cô Eleonora Cantamessa, đã đánh động tôi trước tấm gương hy sinh cao cả của chị ta. Tôi xin lược thuật câu chuyện sau đây. Vào đêm Chủ nhật ngày 8 tháng 9 năm 2013, lúc 11 giờ đêm, cô Eleonora Cantamessa, 44 tuổi, vừa mới đi chơi với một người bạn. Trong lúc trên đường trở về nhà, cô nhìn thấy một tai nạn đụng xe, một người đàn ông bị thương, nằm trên đường và có một số xe dừng lại quanh đó. Vì là một bác sĩ, cô đã lập tức dừng xe lại để giúp đỡ nạn nhân băng bó vết thương. Nạn nhân là một thanh niên Ấn Độ tên là Baudar Kumar, đang nằm quằn quại trên vũng máu vì bị đánh vào đầu bằng những thanh sắt. Điều cô ta không ngờ, kẻ hành hung chính là người em trai của người bị nạn. Hắn ta hãm hại người anh mình vì sự tranh giành lợi lộc và chức tước cùng với 4 người đồng bọn. Trong lúc cô Eleonora đang tìm cách băng bó vết thương cho ba làng, thì tên Vicky, em của người bị nạn, đã phóng xe tới, cán lên cả 2 người chết và gây thương tích cho 6 người khác. Bác sĩ Eleonora Cantamessa là một bác sĩ sản khoa, làm việc tại bệnh viện St. Anna và có một văn phòng tư ở phố Tresco, Balneário. Cô điều trị miễn phí cho người nghèo, trong đó có cả người Ấn Độ di dân. Cái chết của cô Cantamessa đã làm rung động xã hội Ý. Thị trưởng Alberto Finazzi đã tuyên bố một ngày để tang cho cô. Tổng thống Giorgio Napolitano và Thủ tướng Enrico Letta cũng đã gửi vòng hoa phúng điếu. Đám tang của cô rất đông có người tham dự, đứng chật các đường phố vì trong nhà thờ không còn chỗ ngồi. Cộng đoàn người Ấn Độ cũng mặc quốc phục, họ dương cao biểu ngữ "Cộng đoàn Ấn Độ chúng tôi cùng xin chia sẻ nỗi đau của gia đình." Trước nỗi đau cái chết của người con gái, nhưng gia đình của cô không giận dữ và oán giận. Ông Mino, bố cô Eleonora Cantamessa, đã nói, tất cả mọi sự đều nằm ở trong kế hoạch của Thiên Chúa. Bấy giờ, chính là lúc chúng ta xin ơn Chúa cứu chuộc và tái sinh cho các thủ phạm trong lúc này và sau khi thụ án. Để tiếp nối những nghĩa cử của cô Eleonora đối với trẻ em nghèo, gia đình đã yêu cầu mọi người không mua hoa phúng điếu mà hãy dùng tiền đó để làm việc từ thiện. Đức Giáo hoàng Francisco đã gửi bức thư chia buồn với gia đình cô. Giám mục Luciano Monari, địa phận Brescia, đọc bức thư đó trong đám tang. Ngài viết, cô Cantamessa đã kết thúc cuộc sống nơi trần thế trong lúc thực hiện nghĩa cử của một người Samaria nhân lành. Ngày thứ tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã dừng lại thật lâu để an ủi gia đình của cô Eleonora Cantamessa. Ngài vỗ về lên má của bà mẹ đầy nước mắt. Sự ân cần của Đức Thánh Cha đã gây tác động mạnh mẽ cho gia đình. Như lời bà Marilla Cantamessa đã tâm sự với báo Osservatore Romano rằng, chúng tôi có cảm tưởng khi được Đức Thánh Cha an ủi, chia sẻ là chính lúc khuôn mặt của Eleonora, tuy đã mất, nhưng đang được Ngài vuốt ve vậy. Chúng tôi tuy mang một nỗi buồn lớn lao, nhưng cũng tự hào đã chứng kiến một hành động hào hiệp của người Kitô giáo. Chúng tôi không oán trách bất cứ ai về cái chết của Eleonora. Thiên Chúa có kế hoạch riêng của Ngài, mà Eleonora đã chấp nhận và thực hiện và hy sinh cả mạng sống của mình. Bây giờ, việc quan trọng là truyền đạt thông điệp của sự vị tha, ngay cả việc phải giúp đỡ các gia đình Ấn Độ đang lâm vào thảm kịch này. Với thông điệp này, tôi thiết nghĩ họ là những chứng nhân sống động trong thời này. Cụ thể, cô Eleonora Cantamessa được xem như là người Samaria nhân hậu. Việc làm của cô thể hiện lòng nhân ái của con người trước người bị nạn cần được giúp đỡ. Nhưng không phải ai cũng có thể làm được như cô ta. Song song với việc làm của cô, chính là nơi cô đã sống và hành động theo lời Chúa dạy, với một trái tim và tấm lòng nhân ái. Cô biểu hiện đời sống đức tin mạnh mẽ qua việc làm của mình, là đốm sáng cho chúng ta nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu. Từ câu chuyện cảm động này, chúng ta có thể nhận ra thông điệp rõ nét hơn về hành động đức tin của người Kitô hữu, đặc biệt với Chủ nhật truyền giáo hôm nay. Giáo hội mời gọi chúng ta mạnh dạn dấn thân trong việc rao giảng tin mừng, như là lời mời gọi cấp bách trong năm sống đức tin này. Với trang tin mừng hôm nay, chúng ta được nghe câu hỏi của Chúa Giêsu khi con người ngự đến, liệu người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? Đức tin là điều kiện tiên quyết cần có để chúng ta sống và rao truyền lời Chúa. Mà đức tin đó đi đôi với việc làm. Có thể chúng ta nói về đức tin rất mạnh mẽ, nhưng chúng ta không dám sống cho đức tin của mình. Có lẽ có nhiều nguyên do khác nhau, nhưng một trong những nguyên do đó là con người đang chạy theo các trào lưu học thuyết ảo và lối sống hưởng thụ ngày nay đã áp đặt lên tư tưởng của chúng ta, hay nói cách khác, đời sống đức tin đang tha hóa bởi não trạng của sở hữu và quy về chủ nghĩa cá nhân. Cho nên, có một lỗ hổng rất lớn giữa hiểu biết và đón nhận đức tin. Câu hỏi của Chúa Giêsu có thể đặt lại vấn đề cho mọi người chúng ta, là những người mang danh Đức Kitô, chúng ta đã và đang làm gì cho nước Chúa được lớn lên và lời Chúa đến với mọi người? Hơn nữa, chúng ta không thể rao truyền đức tin mà không sống và hành động đức tin của mình. Trong ngày Khánh Nhật truyền giáo hôm nay là dịp để cho chúng ta nhìn lại hành trình sống đức tin của mình. Và qua đó, chúng ta tiếp tục sứ mạng của người Kitô và hãy noi gương của các nhà truyền giáo vĩ đại đã sống và chết cho giá trị tin mừng. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu, Ngài truyền giáo qua lời cầu nguyện và hy sinh nơi dòng kín. Thánh Phanxicô của cuộc đời đi rao giảng cho các dân tộc châu Á. Nhờ đó người trở về với Chúa và nhận biết Đức Kitô. Mẹ Teresa Calcutta truyền giáo qua việc phục vụ cho người nghèo và những người bị bỏ rơi. Các thánh tử đạo Việt Nam chết để mang lại hạt sống đức tin trên quê hương Việt Nam. Là con cháu của các ngài, nhiệm vụ của mỗi người chúng ta hôm nay là giữ lấy kho tàng đức tin và mạnh dạn dấn thân loan truyền tin mừng. Như lời Chúa nói, các con hãy đi rao giảng tin mừng khắp thế gian, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, giữa cuộc đời nổi trôi và yếu, để con có thể sống và làm chứng cho Đức Kitô đã chết cho chúng con, và sự phục sinh của Ngài mang lại cho chúng con niềm hy vọng và hạnh phúc đời sau. Amen. Linh mục John Nguyễn.
Lời kinh cầu cho các linh hồn trong luyện ngục. Và Thánh Nữ chia sẻ với các chị em cùng dòng rằng, mỗi khi Thánh Nữ đọc lời kinh này, thì Thánh Nữ trông thấy nhiều linh hồn được Chúa cho vào thiên đàng. Lạy Cha ngự trên trời, con nguyện xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục vì họ đã không hết lòng kính yêu Cha, là Chúa và là người Cha, đã nhận họ làm dưỡng tử, trong khi họ không có công trạng gì. Trái lại, họ đã phạm nhiều tội lỗi và xua đuổi Chúa ra khỏi tâm hồn mình, là nơi người hằng mong ước lưu lại. Nguyện xin Cha tha thứ cho họ vì đã không luôn luôn tôn trọng thánh danh Cha cho xứng đáng, nhưng kêu tên Cha cách vô cớ và làm ô danh người Kitô hữu vì đời sống tội lỗi của mình. Để đền bù những tội lỗi ấy, con xin dâng lên Cha lòng sùng kính với thánh danh Cha. Con nguyện xin Cha tha thứ cho họ vì họ không tìm cách làm theo ý Cha trong mọi sự, mà chỉ hành động theo ý riêng của mình để đền bù sự không vâng phục của họ. Con xin dâng lên Cha trái tim tràn đầy lửa mến con yêu dấu của Cha, vốn hoàn toàn thỏa hiệp với thánh ý Cha và hết lòng vâng phục Cha cho đến chết trên cây thánh giá. Xin Cha tha thứ cho các linh hồn nơi luyện ngục vì họ đã rước mình Thánh Chúa một cách bất xứng. Con xin dâng lên Cha cuộc chiến thắng vinh hiển của Chúa Giê-xu và cái chết thảm khốc của Người. Xin vì công nghiệp vô cùng của Chúa con yêu dấu, xin Cha dẫn đưa chúng con và các linh hồn nơi luyện ngục vào nước vinh quang muôn đời với Cha. Amen.
Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh của mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị mỗi ngày trong các thánh lễ và những lời kinh nguyện.
Lời cầu nguyện cho thế giới. Lạy Chúa, đây là ước mơ của con về thế giới. Con ước mơ mọi tài nguyên trên mặt đất này đều thuộc về mọi người, mọi dân tộc. Con ước mơ sẽ không còn những Lazaro ngồi ngoài cổng, mà bên trong là người giàu yếm tiệc xa hoa. Con ước mơ ai ai cũng đều có việc làm tốt đẹp, không còn những cô gái đứng đường hay những kẻ ăn xin. Con ước mơ những người thợ được hưởng đồng lương xứng đáng, còn các ông chủ thì coi công nhân như thể anh em mình. Con ước mơ tiếng cười trẻ thơ đầy ắp các gia đình, trong công viên, trên bãi biển, người đi nghỉ mát. Lạy Chúa, con ước mơ một thế giới chan hòa màu xanh, xanh của rừng, xanh của trời, xanh của biển, và xanh của bao niềm hy vọng, nơi tâm hồn những ai ham sống và nơi những ai đang thao thức dựng xây. Vâng, lạy Chúa, nếu như Chúa đã gieo vào lòng con những ước mơ ấy, thì xin Chúa giúp con thực hiện cho được vuông tròn. Amen.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.